Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Bản án trong tháng này, Hà Nội dành cho một luật sư nhân quyền nổi tiếng, một lần nữa hướng sự chú ý của quốc tế vào thành tích nhân quyền đang bị chỉ trích mạnh mẽ của Việt Nam. Sau lần bị bắt giữ cuối cùng hồi tháng 12 năm ngoái, luật sư Lê Quốc Quân rốt cuộc bị tuyên phạt 2 năm rưỡi tù giam về tội danh trốn thuế. Một bản án bị thế giới xem là cái cớ Hà Nội dùng để trả đũa cho các hoạt động của ông Quân, cổ suý dân chủ, kêu gọi tự do chính trị và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tạp chí Thanh niên hôm nay có cuộc trao đổi với em ruột của luật sư Quân, anh Lê Quốc Quyết, để ghi nhận phản ứng từ gia đình ông Quân sau bản án và những chi tiết khiến cho vụ việc được xem là nằm ngoài khuôn khổ một vụ trốn thuế bình thường. Sau gần 10 tháng từ khi bị bắt, luật sư Lê Quốc Quân đã được gặp gia đình lần đầu tiên hôm 8 tháng 10 tại trại giam số 1 Hỏa Lò, Hà Nội.
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời. Ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm. Ta bước đi hướng tới.
Trong cuộc gặp đầu tiên kể từ tháng 12 cho tới nay là cũng 10 tháng, gần một năm nay rồi, thì anh Quân có cho biết tình trạng giam giữ của anh ra sao, điều kiện sinh hoạt, cách thức anh được đối đãi trong trại như thế nào?
Cho đến bây giờ tình mọi thứ, tức là điều kiện nó vẫn gọi là chưa được thay đổi gì cả, là bởi vì anh Quân vẫn kháng cáo và vẫn là trong giai đoạn chờ xử, coi như cũng là giai đoạn tạm giam ạ. Thì anh cũng không có phàn nàn gì nhiều về cái cách thức đối xử. Anh chỉ nói rằng là bên trong kia thì anh cũng bận bịu, vì là bây giờ giam chung với tù hình sự rất nhiều, tức là 40 mấy người, cho nên là anh đã dạy tiếng Anh cho họ, rồi tập thể dục nhiều. Tuy anh gầy nhưng anh rắn giỏi hơn, cũng đang học thêm tiếng Trung, bởi vì trong phòng có một người giỏi tiếng Trung và anh có rất nhiều bạn bè các thành phần khác nhau ở trong đấy.
Anh có chia sẻ cảm nghĩ của anh như thế nào, tâm tư của anh ra sao về cái bản án của anh không?
Anh Quân thực sự là rất là phẫn nộ trước cái bản án họ tuyên anh. Lý lẽ ở tòa thì hoàn toàn là họ không có một lý lẽ nào để buộc tội anh, và các lý lẽ luật sư đưa ra bên viện kiểm sát, bên cáo buộc ấy, thì cũng chỉ có im lặng. Cuối cùng luật sư Nam kết luận là các ông toàn ngụy biện và đưa ra những cái lý lẽ rất phi lý, thì họ lại im chẳng nói năng gì. Anh Quân rất phẫn nộ về cái bản án của mình và anh đã nói là anh viết đơn kháng cáo ngày hôm qua.
Luật sư Quân cũng như gia đình cho rằng bản án này mang mục đích chính trị, có những cái điểm khuất tất mờ ám như thế nào hơn những điều anh vừa nói, dẫn tới những cái nghi ngờ là vụ án này nằm ngoài cái khuôn khổ một vụ trốn thuế bình thường.
Cái việc bắt anh Quân là chính bản thân các cơ quan điều tra ban đầu cũng tuyên bố rằng là thuế má gì bọn mày, 10 đầu thường Mỹ đã còn đánh cho bay, thì nói gì là anh em nhà mày. Tức là chính điều tra viên họ đã tuyên bố với những người em của Quyết trong quá trình điều tra, cũng như cái lúc bắt bớ thì họ nói với nhau rằng là bọn này là quan làm báo. Sau đấy nữa thì quyết định khởi tố của anh Quân số 38, trong khi bắt anh Quân vào ngày 27 tháng 12, tức là cuối năm rồi. Mà đối với một vụ án hình sự thông thường hoặc kinh tế thông thường thì đến cuối năm phải tính đến đơn vị hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn những về quyết định số 38 được. Cho nên quyết định đầu tiên khởi tố anh Quân là có lẽ là họ ra quyết định mang tính chính trị và khởi tố của cơ quan an ninh điều tra chứ không phải là của cơ quan thuế. Nhưng mà sau đến khi họ không tìm thấy một cơ sở pháp lý nào, cho nên họ là buộc tội trốn thuế đối với anh Quân.
Nhưng mà nếu như bản án thật sự là một đòn trả đũa các hoạt động dân chủ của ông Quân như gia đình suy đoán đó, thì vì sao nhà cầm quyền phải chờ tới thời điểm này mới ra tay? Tức là 6 năm sau khi anh Quân được mọi người biết đến như là một tiếng nói cổ suý dân chủ tại Việt Nam hồi năm 2007, anh Quân thì cũng có những hoạt động kinh doanh cũng khá lâu rồi, chứ không phải là mới đây, thì vì sao phải chờ tới thời điểm này mà không phải là một thời điểm nào sớm hơn trong quá khứ?
Cũng rất là khó có một cái nhận định đó là tại sao mà họ lại chọn trốn thuế vào thời điểm này. Đối với Quân thì họ cũng đã truy đuổi vòng quanh, thì đã bắt 5 lần 7 lượt rồi, cũng khám công ty 5 lần 7 lượt rồi cơ, chứ không phải lần này khám. Nhưng lần này là lần nặng nề nhất đối với gia đình Quyết, là bởi vì họ đã lôi cả gia đình Quyết vào cuộc. Nói chung là họ đánh toàn tuyến ạ. Vâng, kể cả cô em đang mang bầu thì cũng đã bị bắt đi và cuối cùng đã mất thai luôn. Đó là một cái việc nó ngang trái vô cùng, mà gia Quyền Quyết cũng đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng đây lần đầu tiên là có sự khốc liệt đến mức này.
Có người cho rằng là trong 6 năm qua là chắc có lẽ là nhà cầm quyền chờ đợi luật sư Quân có một cái sơ hở nào đó để có thể quy chụp ông một cái tội nào đó.
Đặc biệt với cái chuyện là trốn thuế thì quyết khẳng định một điều rằng là hoàn toàn không có, và họ đã làm ngược hết hoàn toàn quy trình, và chính bản thân họ cũng thừa nhận như thế. Tức là thuế thì thông thường từ cơ quan thuế chứ không phải từ cơ quan an ninh điều tra. Ở trước tòa luật sư Nam cũng hỏi cơ quan thuế, các ông đã nhắc nhở hoặc là đã có những cái thanh tra đối với công ty ông Quân bao giờ chưa? Cơ quan thuế họ cũng trả lời rất thật là chưa. Thì rõ ràng là cái cơ sở để khởi tố là không bao giờ có đối với ông Quân. Cái việc họ quyết định khởi tố là đã sai rồi và đang ngược rồi. Không phải là ai có doanh nghiệp là đều có thể bắt vào rồi cứ điều tra về tổng thuế sau cả. Mà điều đấy nó phải bắt đầu từ cái việc tức là phải có đơn tố cáo, thì nó mới dẫn đến cái việc là cơ quan công an mới vào cuộc được. Bên đây hoàn toàn là trái ngược. Cái cô Phương là kế toán của bên công ty quản, nếu không phải công ty Yên Quân ấy, thì cô đấy lại được lôi sang làm chứng bên công ty Yên Quân. Họ bắt công ty Yên Quản và bắt cô kế toán với công ty quản, xong đấy rồi mới lôi từ công ty kế toán công ty quản sang để làm chứng bên công ty Yên Quân. Ở tòa luật sư hỏi thế, cô có tham gia điều hành hoặc là tham gia công việc gì bên công ty Yên Quân không? Cô kế toán này cũng trả lời rất thật, tức là không. Thế thì luật sư Nam nói tại sao không tham gia điều hành gì mà bà lại ra đây làm chứng nói rằng là cái hợp đồng này là không có thật, thì lại bà lại im.
Cái lời khai của nhân chứng trong đó bao gồm kế toán trưởng mà anh vừa nói là cô Phương đó, thì nói có được lệnh của công ty làm những cái việc sai phạm giúp cho công ty trốn thuế. Thì phía công ty của anh Quân có bằng chứng gì ngược lại phản biện?
Thì thực ra vậy, tất cả các chứng cứ thì là chứng cứ có lợi cho anh Quân thôi. Chẳng hạn như có luôn cả các phiếu thu phiếu chi, họ đã ký vào phiếu thu phiếu chi. Các cái thanh toán đấy thì lại thanh toán bằng ngân hàng, phụ lục ngân hàng đấy, khi in ra thì đã thấy số lượng tiền chuyển tương đương với số lượng hợp đồng ký, cộng với cái việc là họ đã xác nhận vào cái chuyện ký nhận đủ tiền nữa, thì tất cả các bằng chứng thuộc về anh Quân, nhưng chỉ có lời khai là chống lại anh Quân. Và lời khai đấy thì rõ ràng là họ bị ép cung và họ thậm chí đã bị bắt giam trong nhiều ngày, thì họ đe dọa nhiều cách, thì là lời khai chống lại là chuyện bình thường. Nhưng mà theo luật, kể cả pháp luật Việt Nam, thì chỉ lời khai không bao giờ là chứng cứ cả, mà nó phải khớp với các chứng cứ khác. Cái lời khai đấy nó chỉ là một cái gì đó tham khảo, nhưng bao giờ nó là chứng cứ buộc tội được ạ.
Trên cái chặng đường kế tiếp đó, những cái cơ sở mình đã đưa ra thì đã được bác bỏ ở tòa sơ thẩm rồi, thì mình có những cái cơ sở nào khác thuyết phục hơn để kêu oan không?
Nói thật là không hy vọng nhiều ở cái việc là dùng cơ sở pháp lý để tranh tụng trước tòa đối với các vụ án chính trị hoặc là có động cơ chính trị, thì các cái lý lẽ hoặc các chứng cứ cơ sở pháp lý dường như không bao giờ được ghi nhận, mà nó làm có một cái án bỏ túi có sẵn, được quyết định bởi nhiều cái sự cân đối đối với được mất của chính quyền, và họ cân đối đối với quan hệ ngoại giao rồi, cho nên là quyết cũng không hy vọng nhiều về khả năng dùng lý lẽ để cứu vãn được cái bản án của anh Quân.
Để cứu vãn cái bản án của anh Quân như anh vừa nói đó, thì cũng có một cái yếu tố rất là quan trọng mà đã từng được chứng minh qua rất nhiều vụ án ở Việt Nam, đó là thái độ nhận tội xin khoan hồng.
Đối với một con người như anh Quân đã sẵn sàng cả cuộc đời của anh để dấn thân như công lý cho sự thật, thì anh không thể vì mình bị 30 tháng tù giam mà anh lại chấp nhận cái việc nó không đúng với sự thật. Lúc mà anh Quân đã quyết định bảo vệ quan điểm của mình với một cái khung phạt từ 2 đến 7 năm thì anh đã nghĩ chấp nhận họ có thể tuyên anh đến 6-7 năm là chuyện có thể xảy ra. Nhưng anh đã cương quyết bảo vệ quan điểm của mình. Thì cuối cùng tuyên 30 tháng đối với anh, thì cái sáng nay cũng nói chuyện với anh thì anh thấy mọi thứ anh tiếp cận nhẹ nhàng. Anh phất uất với bản án, nhưng mà một người như anh thì anh không bao giờ từ bỏ những cái lý tưởng cũng như quyết tâm bảo vệ sự thật của anh.
Vâng, với cái quyết tâm đó thì lòng tin của anh Quân cũng như lòng tin của gia đình trong cái quá trình đi kháng án như thế nào ạ?
Gia đình cương quyết đấu tranh đến cùng cho lẽ phải, việc gì đến thì mình cũng sẵn sàng đón nhận thôi.
Là một người thân của anh Quân, một người em ruột, thì anh có cái suy nghĩ như thế nào về những hoạt động của luật sư Quân và bản án của luật sư Quân ngày hôm nay?
Các anh em trong gia đình thường nói, tức là một thành công của anh Quân, tức là anh Quân là một người xứng đáng là anh cả trong gia đình. Các cái hoạt động của anh cũng như cái sự chăm sóc và giáo dục các em rất tốt. Những điều anh làm là đáng được tuyên dương. Gia đình cho dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng bọn em tin rằng hoàn toàn không phải do lỗi của anh Tuân, mà cái đấy lỗi của nhà cầm quyền, lỗi của những kẻ đang thi hành pháp luật, nhưng họ lại làm sai, chứ hoàn toàn không phải là do lỗi của anh Tuân. Chúng ta phải hiểu rằng là khi chúng ta dấn thân cho công lý, cho sự thật, cho sự phát triển xã hội dân sự, cho dân chủ, thì ngày mai gia đình, vợ con mình có thể bị rất nhiều đau đớn, đàn áp từ phía những kẻ độc tài. Nhưng chúng ta phải hiểu được rằng là lỗi của những nhà độc tài chứ hoàn toàn không phải lỗi của những người dấn thân cho sự thật.
Xin hỏi anh Quyết, là từ lúc nào luật sư Quân bắt đầu quan tâm tới các vấn đề dân chủ, tự do tôn giáo, tự do chính trị cho người dân?
Thực ra anh đã thao thức từ những năm 90, còn khi đấy đang sinh viên của trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, anh đã rất thao thức rồi, rất chi là trăn trở đối với những cái hoạt động thúc đẩy dân chủ. Anh đã qua tiếp trường Đại học Luật, rồi anh lại đi dạy ở trường Đại học Giao thông. Nhưng mà cho đến khi anh bắt đầu đi làm các cái dự án phát triển xóa đói giảm nghèo của ADB, của World Bank về như Quảng Ngãi, Quảng Nam nhiều để làm các cái dự án điều tra về đói nghèo, thì từ lúc đấy là anh Quân lại thao thức mạnh hơn và bắt đầu có những bài viết mạnh mẽ hơn phản đối tham nhũng. Năm 2007 thì anh đi học cái khóa thúc đẩy xã hội dân sự ở Mỹ, về thì là bắt đầu anh bị bắt. Họ không đè bẹp được tiếng nói của anh, mà mỗi lần bắt anh ra thì anh lại cương quyết hơn đối với những cái việc anh làm, tức là bảo vệ người nghèo, bảo vệ dân oan cũng như và các cái hoạt động thúc đẩy dân sự khác. Cách đây khoảng hơn 10 năm thì anh Quân đã có những cái bài viết trên báo Tuổi Trẻ làm sứ giả để dục gọi tuổi trẻ mình, đã phê phán rất nặng nề về cái nạn tham nhũng và nạn phong bì ở trường học, ở bệnh viện, rồi ở các cái cơ quan công quyền đấy.
Những cái chuyện mà anh Quân quan tâm như là dân chủ, tự do tôn giáo hay là tự do chính trị vân vân thì ở Việt Nam được coi là những cái việc nhạy cảm, thì gia đình khi mà biết đó thì có cái sự can thiệp nào không ạ?
Thì đôi khi có những e ngại nhất định, nhưng mà càng ngày thì càng thấy đôi khi không, mình không thể là nghĩ cho riêng mình nữa. Nếu ai cũng chọn cái giải pháp nghĩ cho riêng mình, im lặng và cam chịu thì cuối cùng mình cũng không thoát khỏi cái cảnh tức là trở thành nạn nhân, mà rất nhiều nạn nhân khác kế tiếp. Và chúng ta phải cùng nhau để lên tiếng, để bảo vệ, để xây dựng một cơ chế nó tốt đẹp hơn.
Nếu mà biết trước là sẽ có bản án ngày hôm nay cho anh mình đó, thì liệu anh có sẽ ngăn cản, có sẽ khuyên can?
Thực ra thì cũng bảo với anh rằng là nếu mà anh xác định bản thân thì phải hiểu được rằng là đối với một cái chế độ độc tài, khi mà cản trở cái quyền lợi của nó thì sẵn sàng cả xe bom nó lao vào nhà nó cũng lao, chứ đừng có nói rằng là việc anh chỉ bị bắt không. Cho nên nếu anh xác định được thì con đường anh đi thì anh cứ đi thôi. Chứ quyết cũng không ngăn trở gì cả.
Ngoài anh Quân thì chính bản thân anh cũng đã rơi vào cái tầm ngắm của nhà cầm quyền với những cái vụ bắt bớ, sách nhiễu, hành hung, thậm chí là gây thương tích không rõ lý do. Thì nằm trong cái tầm ngắm đó, đối với anh, sức mạnh cũng như cái võ khí tự vệ của chính anh bây giờ là gì?
Sức mạnh của mình bây giờ tức là dường như vượt qua sự sợ hãi. Cho dù bị bắt cũng bình an, bản thân Quyết càng bị họ gây khó dễ càng nhiều thì càng vỡ lẽ ra rằng là họ đang làm điều sai. Mà mình hoàn toàn là đứng về lẽ phải, cho nên lại mình lại càng thấy dũng cảm hơn.
Xin được hỏi thăm về những cái thành viên khác trong gia đình ngoài anh Quyết, những ai khác bị liên lụy tới cái vụ việc của anh Quân, cái tình trạng của họ bây giờ ra sao?
Coi như nhà Quyết là có 3 doanh nghiệp, thì họ khởi tố 2 doanh nghiệp, anh Quân là anh quản đứng tên, còn một doanh nghiệp của Quyết trong Sài Gòn thì buộc phải tạm dừng hoạt động, tuy là chưa khởi tố. Không còn công ty nào và không còn công việc kinh doanh nào đang còn hoạt động được nữa. Qua 3 doanh nghiệp đấy thì nó liên lụy cả một cái gia đình.
Người anh em ruột của anh Quân đã bị bắt rồi là anh Lê Đình Quảng. Thì không biết tình trạng của anh Quảng tới nay ra sao ạ?
30 tháng 10 này là Quảng đứng tròn 100 bị giam giữ, nhưng mà đến bây giờ cũng chưa có thông tin, gia đình cũng chưa gặp gỡ.
Sau bản án của anh Quân, ngoài cái bản án tù đó thì cũng có một cái mức hình phạt lên tới hàng tỷ đồng phải không ạ?
Dạ, thì cái việc đối mặt với hình phạt thì có lẽ sẽ lớn, cũng là một cái nặng nề đối với gia đình. Tức là mất đi một cái công việc kinh doanh mà công ty Quyết là công ty hàng đầu về xếp hạng và định mức tín nhiệm tại Việt Nam. Nhưng mà bây giờ họ đã cố tình giết chết công ty. Gia đình Quyết thì luôn luôn quan niệm rằng tức là cái việc tiền bạc thì Chúa mang đến rồi Chúa lại mang đi, cái chuyện đấy thì cũng không có gì phải suy nghĩ gì nhiều.
Qua bản án của luật sư Lê Quốc Quân, là người em trai của anh Quân, thì anh muốn nói điều gì với nhà cầm quyền và với thế giới, những người quan tâm tới vụ án này?
Đối với những người đã quan tâm đến anh Quân ở quốc nội cũng như quốc ngoại, anh Quân gửi lời cảm ơn tới tất cả những người quan tâm, và anh rất mong muốn có một phiên tòa phúc thẩm. Về phía cầm quyền thì họ phải biết tôn trọng pháp lý, tôn trọng công lý. Còn về phía những người mà ủng hộ anh thì mong muốn có sự hiện diện của họ ở một phiên tòa công khai sắp tới, và rất mong muốn rằng là nhà nước phải thực hiện những cái gì như họ đã nói.
Cảm ơn anh Lê Quốc Quyết rất nhiều đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn thính giả nghe đài.
Chí Thanh Niên sẽ trở lại cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau trong chương trình phát thanh trực tuyến trên trang voatiengviet.com lúc 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Mong quý vị nhớ đón nghe.